xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống phao thót. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ, chú khỏe không ạ?
tôi khỏe lắm cô, được ăn nhiều món thật là ngon miệng, được gặp nhiều người trong gia đình thân mến thật là yêu thương. Cho nên sức khỏe tôi khỏe lắm, mà giọng tôi cũng còn mạnh lắm. chúng ta đang sống trong tuần lễ tạ ơn. Ngày tạ ơn chúng ta nhìn về phía chân trời xa xôi với một chút tĩnh lặng để hiểu và để thương. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương ngay đây, ngay tại lúc này. Tạ ơn là tiếng nói từng lời phát ra, thưa cô. Khi nói đến tạ ơn, ta nghĩ đến cái tâm, cái hạnh phúc là cái tâm. Tâm là nguồn gốc của sự an vui và cũng là nguồn gốc của sự đau khổ. Thân khẩu ý do một cái tâm chưa đầy hận thù và tham vọng gây ra thì chỉ mang đến đau khổ, đau khổ cho cả toàn dân. Ngược lại, những hành động, suy nghĩ và lời nói phát ra từ một cái tâm thiện lành lại chính là phúc lạc. Mùa tạ ơn tại Hoa Kỳ năm nay có nhiều điều đặc biệt là, thưa cô Nam Phương. Mùa tạ ơn là mùa gia đình sum họp. Mùa tạ ơn là mùa tất cả mọi người vui vẻ. Vậy mà hiện nay người ta đang kêu gọi người ta hạn chế tiếp xúc trực tiếp với những người khác, nhằm làm giảm sự lây lan của China virus. Đó là sự cách ly giao tiếp xã hội, còn gọi là tạo khoảng cách. Có nghĩa là duy trì khoảng cách an toàn giữa người nhiễm hoặc nghi nhiễm hoặc những người chưa nhiễm. Trong cuộc sống, ta thấy có những sự cách ly cần thiết và có ích, nhưng cũng có những sự cách ly trú ẩn đầy bi kịch, đầy đau đớn. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với điều này với tôi. Một sự cách ly đầy bi kịch và đầy đau đớn từ Đà Sài Gòn, Đà Lạt đã nhiều lần, người chồng của chị lên chương trình này. Xin gửi lời chào đến chị Lân Tường Thụy. Thưa, nếu chị Lân Tường Thụy nghe được tôi.
Dạ, chào anh Phan Đình Minh và chào các quý đài. Tôi là Phạm Thị Lân, tôi hiện nay đang ở Hà Nội ạ, là vợ của anh Nguyễn Trường Thị ạ.
Vui quá, vui là vì tôi được nói chuyện với chị là vì chị biết có những buổi đêm chị ngồi đằng sau lưng người chồng yêu quý Nguyễn Tường Thụy người cùng quê Nam Định với tôi để lên mây nói về tất cả những điều mà cả cuộc đời của anh đều chiến đấu cho, từ lúc đi vào miền Nam giải phóng chúng tôi cho đến lúc giải phóng nó chẳng được gì cả, lại tiếp tục đi chơi ra tranh đấu. Thời tiết tại Hà Nội tốt không thưa chị Lân?
Dạ, thời tiết hôm nay ở Hà Nội thì cũng tầm độ khoảng 26 độ anh ạ.
Hôm nay không biết là trong...
Thời tiết cũng rất lạnh. Vâng.
Hôm nay là có lẽ trời thương, chúng ta nói chuyện được với nhau nghe rõ ràng. Tôi ước mong tôi đã mời chị lên chương trình này từ 1-2 tuần đến đâu, là vì mỗi lần nói đến anh Thụy, mỗi lần nghĩ đến anh đang ở trong tù, có một cái sự xúc cảm rộn lên trong lòng tôi. Thưa chị, Thụy với tôi biết nhau nhiều lắm, lần anh sang Hoa Kỳ này tôi không được gặp là vì thời gian anh đi nó quá vội. Và có lẽ 1-2 tuần trước khi bị nó đưa vào nhà tù, người tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy, tôi cũng đã nói chuyện với anh, nói với Nguyễn Tường Thụy. Phạm Thị Lân biết anh bao nhiêu năm rồi thưa chị?
Dạ.
Tôi nói về tình
yêu. Nghe cái câu này nó... anh có thể nói lại được không ạ?
Tôi nói chậm lại. tôi hỏi về sự liên hệ giữa chị và anh Thụy. Hai người biết nhau lâu chưa? Biết nhau được mấy chục năm rồi?
Dạ, biết nhau từ năm 1980 rồi ạ.
Tức là biết...
Khi đó là anh chị là đang là bộ đội. Còn tôi thì là học ở cái trường kế toán ở gần đơn vị bộ đội anh chị đóng. Thì là vì thế mà quen biết nhau trên một chuyến xe thôi.
Tôi đang tính tự hỏi thì chị đã nói rồi, tức là ngày anh đi giải phóng chưa biết. Ngày anh đi giải phóng về, đi giải phóng về bộ đội. Con cháu quân đội của Bác Hồ, bộ đội quân đội của nhân dân, chưa bao giờ được cái gì gọi là chữ vinh quang cho chính mình cả. Chị Lập với anh Thụy như vậy từ năm 80 đến bây giờ là 80, 90, 20, 20, mấy chục năm rồi đó. Được mấy người con thưa chị, được mấy người con. Tôi chưa bao giờ tôi hỏi cái điều này với anh Thụy cả.
Dạ, tôi anh Thụy thì được ba cháu. Hai cháu gái, một cháu trai ở giữa.
Thì,
nghe rõ không ạ?
Nghe rõ lắm chị. Chị cứ trả lời tự nhiên, nghe rất rõ. Chúng tôi nghe được đường dây này hôm nay tốt lắm. Khi mà thương mến nhau như vậy, khi biết chồng mình còn đang ở trong bộ đội như vậy, và rồi khi biết khi chồng mình đi ra ngoài làm một công việc khác, đi ngược với đường lối của bộ đội, của đảng, lúc đó chị đã nghĩ đến những cái chuyện xa xôi như ngày hôm nay chưa, thưa chị Phạm Thị Lân, chị Nguyễn Tường Thủy?
Dạ, lúc đấy thì làm sao mà tôi nghĩ như bây giờ được. Lúc đó thì tôi gặp anh thì cũng, anh cũng sau đó tôi ra trường thì anh cũng xin vào đơn vị của anh, thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng cuộc sống nó bình thường, nó bình đẳng, chứ không nghĩ là sau này thì anh khi thay đổi của anh về nhận thức về cái xã hội thì anh mới đi theo con đường này, thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến cái mức độ mà coi như là đến bây giờ là cũng có nhiều tuổi rồi mà lại phải xa nhau một cái cách là không thể nào tới trước kia được. Đó là anh phải vào mà tù của chính những cái người mà ngày xưa là anh đã đi cống hiến để lý tưởng để giải phóng, cái thời đó là gọi là giải phóng dân tộc đó.
Giải phóng
người mà
thì
chính những người đấy là bỏ tù anh.
Anh Thụy có nhiều người bạn thân mến mà tôi biết được qua những người này. Tôi muốn nhắc đến cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tôi muốn nhắc đến cố Đại tá Công an Lê Hồng Hà. Tôi muốn nhắc đến cố Đại tá, chưa phải là cố Đại tá Phạm Quý Sương. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, là những người làm gạch nối cho tôi với Nguyễn Tường Thụy, người cùng một quê sau khi nhận ra nhau. Chị nói chồng tôi đi giải phóng như vậy, thế này thế kia. Tôi nói ngày hôm nay là tuần lễ này, cuối tuần này chúng tôi vẫn còn đang trong ngày lễ tạ ơn, và chúng tôi mới nói đầu là nhìn xa xa một chút để tìm hiểu, để hiểu và để yêu thương. Dù rằng Việt Nam không có cái ngày lễ tạ ơn, nhưng trong lòng con người Việt Nam lúc nào cũng có cái niềm tạ ơn trong người. Nghe đến chữ tạ ơn hay nhìn trên màn hình hay nhìn trên mạng, Phạm Thị Lân có gì nghĩ đến kia chữ tạ ơn không có chồng ở nhà hay không thưa chị?
Thực ra là từ trước đến nay thì tôi cũng không tìm hiểu kỹ về cái lễ tạ ơn này. Nhưng mà qua những cái kiểu như là mình xem qua mạng đây thì cũng hiểu một chút về cái lễ tạ ơn là nhớ đến những cái công lao hay là tạ ơn những cái người, kể cả là những người đã sinh ra mình hay là những cái người đem lại niềm vui cho mình, hay là những cái ví dụ như là anh Nguyễn Trần Thị chẳng hạn. Tôi lấy anh ấy thì là anh cũng đem đến cho tôi là hạnh phúc để có những đứa con, thì đến bây giờ thì anh ở trong thùng rồi, nhưng mà tôi thì lúc nào cũng nghĩ rằng là anh làm những cái việc này là rất là đúng đắn, là việc của những con người có lương tri, cho nên là tôi cũng phải là tạ ơn nghĩ đến chồng tôi, là tôi rất là gọi là tự hào đó. Và tôi cũng cứ lễ tạ ơn thì tôi vì sao mà tôi lại nhận thức ra được như thế là cũng nhờ là anh em bạn bè, rồi là cái sự giao lưu ở trên mạng thì cũng đưa cho tôi được cái nhận thức mới. Và khi bây giờ anh chị của tôi ở trong tù thì tôi cũng rất là cảm ơn cá nhân, rồi là các tổ chức của cộng đồng người Việt và của những người trong nước nữa, bạn bè trong nước nữa, và các tổ chức về nhân quyền là luôn quan tâm động viên chia sẻ cho tôi. Cho nên là khi chồng tôi ở tù thì tôi cũng được mọi người động viên như thế, thì tôi cũng tâm lên rất là nhiều. Và tôi cũng thay mặt anh chị là nhân cái lễ tạ ơn này là cảm ơn tới tất cả các cá nhân, tập thể, rồi là các tổ chức Liên Hợp Quốc, rồi là người trong nước, các anh em bạn bè trong nước và ở nước ngoài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cái giai đoạn khó khăn như này. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết là coi như là gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, và chúc mọi người một cái lễ tạ ơn này là rất là nhiều sức khỏe và thành công cho những cái điều mà mong đợi đó, thì là được biến thành hiện thực.
Tôi cảm ơn chị đã đại diện cho chồng để nói những điều này. Thực sự chị không phải nói như vậy đâu, đó là nhiệm vụ của mỗi người ở Việt Nam yêu quê hương, đó là nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam yêu những người đồng hương đồng loại của mình. Nếu mà có phải nói lời cảm ơn đây thì chính cá nhân tôi và những anh em chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này và toàn thể quý vị theo dõi chương trình này đã có những cái tâm tốt mỗi một năm một lần. Chúng tôi tổ chức cây mùa xuân để cố gắng kiếm một chút quà, một tấm bánh chưng để gửi tới tặng những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. Và anh chị tức là anh Thụy và chị Lân là một người, những người rất tốt. Hội bầu bí tương thân năm nào muốn với một số quà nhỏ mà chúng tôi nhận được từ quý vị thân mến gửi về cho anh chị đã tổ chức những bữa tiệc xuân rất là vui mừng cho anh em. Nhiều khi nói là những bữa tiệc xuân như vậy, lòng tôi hiện bây giờ lòng tôi thấy quặn đau là vì những người tay phải của anh chị giúp, tay phải có nghĩa là giúp tổ chức bữa tiệc này. Kỹ sư Phạm Văn Trội, kỹ sư Lê Anh Hùng, nhà báo Phạm Thành đều bị nó bắt giam vào, bao giam vào nhà kho cả. Một người nữa cũng sẽ dọc Trường Sơn, cũng là bộ đội với Nguyễn Tường Thụy. Tôi muốn nhắc đến cựu trung tá Trần Anh Kim, người đã đổ máu ở trong miền Nam, người đã đổ máu ở biên giới tàu. Cũng chỉ để được những cái điều mà người ta, tức là anh Thụy và anh Kim đi chiến đấu cho. Không có gì quý hơn độc lập và tự do. Nó cũng bắt nhốt vào nhà tù. Những người bị bắt nhốt cùng một thời với anh Thụy trước sau gì đó, chỉ có liên lạc được với gia đình Phạm Văn Trội, chị có liên lạc được với gia đình Lê Anh Hùng hay không thưa chị Lân?
Dạ, khi mà Trội trước kia, từ trước đến giờ ấy, thì gia đình nhà tôi với lại Trội thì cũng coi như là nhau như là một cái anh em trong một nhà. Và nhà Lê Anh Hùng thì cũng rất là quý trọng vợ chồng nhà chúng tôi ạ. Và hiện nay thì nhà tôi ở cái chỗ này thì cũng cách nhà mẹ của Lê Anh Hùng độ khoảng 2 km thôi ạ. Mới cách đây khoảng 3 hôm là tôi cũng có đến chỗ mẹ Lê Anh Hùng. cũng hỏi về tình hình của Lê Anh Hùng thì coi như là bây giờ thì đợt mới chuyển sang đây bệnh viện tâm thần như thì bị cưỡng bức tiêm liều uống thuốc, nhưng mà bây giờ nói chung là cũng ổn hơn rồi, họ cũng không cưỡng bức nữa. Còn chậu thì bây giờ chạy ra sao thì lâu rồi tôi cũng từ khi anh chị bị bắt thì tôi cũng ít liên hệ với vợ của chậu ạ.
Anh Thùy là
cái kẻ... anh có biết là Phạm Thành có biết là anh Phạm Thành cũng đưa sang trại tâm thần rồi không ạ?
Tôi cũng biết cái điều đó. Tôi có liên lạc hai lần với vợ Phạm Thành nhưng mà không được. Nếu mà chị có liên lạc với vợ Phạm Thành, chị Thành chỉ biết tôi là ai, cho tôi gửi lời thăm. Có lần nào đó tôi sẽ mời chị Thành lên mây như chị để có cái tâm tình. Mỗi một lần nhớ lại Nguyễn Tường Thụy, mỗi một lần có những chương trình đặc biệt từ Hà Nội cho có những buổi xuống đường chống Trung Quốc vào khoảng năm 2010, 11, 12, 13 gì đó. Những lần như vậy, mỗi lần Thụy đi biểu tình như vậy, Phạm Thị Lân có lo lắng không? Có sợ không?
Dạ có chứ ạ. Lúc đầu mà năm 2011 khi đấy là tôi ở bên Hàn này, là anh Thụy xuống đường lần đầu tiên thì tôi... Thực ra là tôi còn gọi điện về cái bản, nếu như mà anh mà cứ tham gia cái này anh đi tù, sau này em mặc kệ đấy, em không tham nuôi đâu. Cho đến bây giờ cho đến bây giờ thì là thực ra là tôi thấy cái việc làm của anh là một con người rất là tử tế, sống có lương tri, cho nên tôi cũng ủng hộ và cũng đồng hành với chồng tôi. Bây giờ chồng tôi bị bắt tù rồi thì tôi sẽ cùng anh đi cho đến trước con đường thì thôi.
Tất cả những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đều là những người tử tế cả, thưa chị Lân. Tất cả những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, họ dù họ có là cộng sản chăng nữa, họ phải theo cộng sản chăng nữa, họ vẫn là người yêu quê hương mà.
Vâng ạ.
Nguyễn Tường Thụy hai tay.
Tất nhiên.
Chị nói đi.
Vâng.
Chị nói đi.
Không phải là họ xấu đâu ạ. Có thể là do nhận thức rồi, cũng có thể là cái lý tưởng của người ta bị lừa gạt chẳng hạn, chứ không phải là người cộng sản là người xấu anh ạ.
Tất cả đều ở trong một cái chữ gọi là đảng cả. Chúng bây này chúng tôi cũng có đảng vậy, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, cũng có cái đảng Cộng Sản vậy, đảng Phát Xít vậy. Tất cả những cái người này họp lại với nhau có... Dạ, chị nói. Chị nói đi chị, tôi xin lỗi chị.
Dạ.
Tôi nói với chị. Tôi nói về cái đảng là một nhóm người, dăm 30 người, dăm 300.000 người, dăm 3 triệu người họp lại với nhau để làm một điều tốt cho cái đảng của họ và điều tốt cho cái nơi mà họ sống. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi tưởng rằng chị theo dõi chị cũng biết đấy. Tưởng rằng nghe cái chữ đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa tất cả đều tốt cả, nhưng mà khốn nạn, làm gì có dân chủ đâu. Những người làm báo.
Tôi không tham gia. Tôi cũng không hiểu rõ lắm. Tôi cũng không dám luận đàn.
Chị không phải luận đàn với tôi là em hiểu rõ. Đừng nghĩ là sứ Hoa Kỳ này là thiên đàng đâu. Không phải vậy đâu. Đừng nghĩ sứ Hoa Kỳ này không có ăn gian ăn dối đâu. Không phải vậy đâu. Điều tôi muốn nói là một người làm báo công chính, một người làm báo nói nên điều lẽ phải. Không lừa, không gạt, không giả dối. Thì nó bắt đi vào tù. Còn bên Hoa Kỳ chúng tôi có những người làm báo khốn nạn. Nó bẻ cong sự thật 180 độ. Nó vẫn vui vẻ như bên ngoài. Cái điều đó tôi muốn nói lên cái sự công bằng cho một cái nghề. Có một cái nghề không phải là ở cộng sản là được làm báo nói điều hay cho đảng. Đảng nói vậy mà. Bác nói vậy mà. Hồ Chí Minh nói vậy mà. Không có gì quý bằng độc lập và tự do. Nguyễn Tường Thụy năm nay bao nhiêu tuổi rồi thưa chị Lân, nếu mà chị cho tôi phép tôi hỏi. Tôi biết anh nhỏ tuổi hơn tôi.
Anh Nguyễn Tường Thụy là sinh năm 1952 anh ạ. Còn tôi thì sinh năm 1961. Như ở Việt Nam mà nói là mê tín đấy, là tìm nước tiểu đấy anh ạ.
Có những điều vui.
Tôi vẫn ở được với nhau 40 mấy năm rồi.
40 mấy năm rồi tôi biết. Tôi vẫn nói với Nguyễn Tường Thụy là sau lưng một người đàn ông thành công có bàn tay năm ngón của của Phạm Thị Lân. Những đêm tôi gọi về, Thụy ngồi trên máy hoặc là trên điện thoại nói chuyện với tôi, ý như chị như bây giờ vậy. Tôi nói với chị là sẽ có một ngày gần đây khi Thụy về nghe lại cái buổi nói chuyện của tôi với chị, chắc tôi chắc chắn là anh ấy hãnh diện lắm đấy. Hãnh diện lắm ấy, vì có người vợ thương mình, vì có người vợ lúc nào cũng lo cho mình, dù rằng cách xa, dù rằng ly cách, một cách bi đát, một cách khốn nạn. Cách đây 1-2-3 ngày hay một tuần thì đúng, tôi được tiến sĩ Mạc Văn Trang, người chồng thương mến của người bạn Kim Chi, gửi cho tôi cái buổi chị đi về Sài Gòn. Tôi nghĩ là anh chị cũng đã đi vào Sài Gòn hơn một lần rồi. Sài Gòn đẹp lắm, của tôi ngày xưa. Nói về cái lần đi thăm chồng mới đây đi chị. Có được gặp chồng không? Có được gặp chồng không?
Dạ không ạ. Em lần đi thăm anh chồng thứ nhất là gần đây nhất là em đi thăm hôm 20 tháng 10 ạ. Là gần đây nhất ạ. Chắc chắn là họ không cho gặp rồi ạ. Họ có viện cái lý do là dịch, họ không cho gặp. Nhưng mà thì anh chả có cách gì cả mà. Riêng cái cá nhân tôi gặp chồng họ cứ bảo là dịch họ không cho gặp. Tôi không hiểu là cái âm mưu gì đây thì tôi cũng không biết được. Nhưng họ cứ bảo là dịch họ không cho gặp. Trong khi đó là từ trước đến nay là những người mà kết thúc điều tra là đều được gặp gia đình hết. Nhưng mà anh chị được kết thúc điều tra từ hôm 15 tháng 10 thôi. Nhưng mà cho đến 20 tháng 11 tôi vào vẫn không được gặp. Họ chỉ cho luật sư gặp thôi.
Tôi thưa với chị, tôi nói... Dạ, thưa chị nói là tôi xin chị. Tôi xin lỗi chị nói đi. Đi vào Sài Gòn, đi tới đâu, đi được.
Thì luật sư gặp thì cũng nói là anh ấy cũng tạm ổn. Lần trước gặp thì có vẻ yếu hơn, nhưng mà cái lần gặp gần đây nhất là trước khoảng tầm 15 tháng 11 thì thấy bảo là anh cũng ổn. Sức khỏe cũng ổn định, có gầy một chút nhưng mà cũng không có bệnh gì hết.
Tôi muốn nhắn
tôi
dạ thưa chị vâng. Chị nói gì tôi chị nói lại chị tôi
không ạ. Em chỉ nói rằng là em chưa được gặp, nhưng mà cũng yên tâm một phần là vì luật sư mới gặp trước khi em vào độ khoảng một tuần thì nói là anh chị có gầy ốm một chút thôi, nhưng mà sức khỏe nói chung là cũng không bệnh tật gì. Anh hỏi tiếp thì em nói thì em chỉ
thế thôi. Nhất nhật tại tù. Đồng ý cái tâm thần của một người trong tù. Tôi biết ngoại những việc mà anh suy nghĩ về những việc anh làm, nhưng tôi nghĩ nếu là tôi 24/24 chắc chắn sẽ nghĩ đến gia đình, vợ con, cha mẹ mình đấy, anh em mình đấy. Tôi muốn nhắn nhủ cho chị là Nguyễn Phú Trọng ngày xưa cũng làm báo vậy. Nguyễn Phú Trọng ngày xưa làm chủ một cái tờ báo gì đó, Quân đội Nhân dân gì vậy?
Không phải ạ, là tạp chí Cộng sản ạ.
Tạp chí Cộng sản, tôi cũng không biết nó làm cái gì kệ nó. Nếu ngày xưa đi biết cầm ngoài bút và bây giờ người ta cầm ngoài bút, người ta đã đi bộ đội cầm súng. Nguyễn Phú Trọng hay những người trong bộ chính trị này có tay nào, có đứa nào nó vào trong miền Nam nó cầm súng không? Không có. Nguyễn Phú Trọng nó trốn sang Nga, nó học lấy một cái bằng tiến sĩ Cộng sản thì làm cái chó gì cho ai? Tại sao không thả những ngày đi, mà tại sao không đưa ra họ ra tòa đi? Nếu họ có tội, Phạm Chí Dũng có tội, nếu Nguyễn Tường Thủy có tội, đưa ra tòa, kết án tù 100 năm đi. Tại sao không dám làm như vậy?
Có ạ, trước sau cũng đưa ra tòa đây này.
Trước sau cũng đưa ra tòa.
Nó đưa ra tòa.
À, không biết. À, chị đùa. Lý Anh Hùng nó bắt bao nhiêu tháng rồi, bao nhiêu năm rồi nó có đưa tòa không? Không, không có đâu. Phạm Chí Dũng nó bắt cả gần 2 năm nay rồi, nó có đưa ra tòa đâu, có phạm tội gì đâu.
Dạ, không phạm tội nhưng họ đưa ra tòa, họ vẫn địa ra tội ạ. Ông ta phải án bỏ túi ạ. Không có tội, cũng thành có tội hết ạ. Họ thích nhà quy cho bao nhiêu năm thì chịu bấy nhiêu năm thôi, chứ chả có cái tội nào cả.
Ở một quốc gia... Ở một... Thưa chị, tôi nói một quốc gia có nghĩa là quốc gia đó có thể như Hoa Kỳ này. Một quốc gia đó có thể như quốc gia Cộng sản vậy. Nó không có pháp luật vậy. Nếu có pháp luật nó phải nghĩ đến chữ đạo đức vậy. Có bao giờ chị nghĩ là Việt Nam có pháp luật và có đạo đức hay không, thưa chị Nguyễn Tường Thụy?
Vâng, em thì em nghĩ rằng là Việt Nam có gọi là có pháp luật, nhưng mà người ta không sử dụng luật đâu ạ. Người ta toàn sử dụng luật dừng đối với những cái người mà tử tế.
Ở bên chỗ nào... Tôi xin lỗi chị nói lại, chị nói đi ạ.
Luật pháp ở đâu cũng đúng. Luật pháp thì ở đâu cũng đúng ạ. Đều là có lợi cho dân, nhưng mà người ta có áp dụng hay không thì cái đấy nó mới là quan trọng ạ. Em nghĩ rằng họ toàn dùng luật dừng thôi. Có cả dùng luật nhưng mà người áp dụng luật dừng.
Có những người có những người có bằng luật sư, có những người có bằng...
Có dùng luật nhưng mà áp dụng luật dừng. Ở đâu cũng có luật pháp hết mà. Nếu mà họ thực hiện hoàn toàn đúng theo luật pháp thì ai chả hoan nghênh. Nhưng họ có làm thế hay không vẫn là quan trọng. Chính họ đề ra luật pháp nhưng họ toàn làm sai pháp luật thôi.
Cái điều chị phát biểu phần nào nó cũng giống như bên Hoa Kỳ thôi vậy. có luật cả, có luật cả, có máy móc cả, nhưng mà có dùng máy móc một cách tôn trọng hay không? Có luật cả, có dùng đúng luật hay không? Những lần mà tôi nghĩ là mùa xuân đối với người Việt Nam là mùa tạ ơn nhiều hơn là ngày đặc biệt như bên Hoa Kỳ này chúng tôi. Cũng có cái điều hay của Hoa Kỳ, ông Tổ Hoa Kỳ đóng cửa hết mọi sự ngày thứ năm, không làm gì cả. Cả thế giới phải theo tiền bạc Hoa Kỳ, không đi đâu cả, cả thế giới phải theo để tạ ơn. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, có cái ngày mùa xuân là để tạ ơn tiên tổ, tạ ơn ân nhân của mình. Nghĩ lại ngày hôm nay bây giờ tôi đang nói chuyện với chị, những cái lần mà tôi nhận được những cái phim mà anh Thụy anh quay trực tiếp, anh ấy gửi sang cho tôi, Phạm Văn Trội quay trực tiếp những lần mà bữa tiệc anh em bầu bí mùa xuân. Có nhớ lại những cái không khí những ngày đó hay không, thưa chị Lân?
Dạ, nói thật ra là nhà em là cái chỗ mà tất cả các anh em bạn bè từ Nam ra đến Bắc, mà ai mà đã về Hà Nội thì nhà em rất là nhiệt tình tiếp đón. Và cũng thường xảy ra, thường xuyên có những cái bữa tiệc tổ chức đó. Anh em bạn bè rất là vui. Làm sao mà em quên được, cho nên là khi mà anh chị em bị bắt thì rất là nhiều người bạn bè bắt đầu đến động viên, rồi là em mới thấy rằng là anh chị em sống rất là tốt với bạn bè. Cho nên tất cả những người nào mà đã từng biết anh chị thì đều rất là kính trọng anh chị.
Tôi đêm hôm qua tôi cả ngày hôm qua tôi chuẩn bị để tôi nói chuyện với chị. Nhiều khi tôi đọc về Thụy, trái tim tôi nó cũng đau nhói lên lắm. Mà chả bao giờ có cái tin gì hay ở đó mà Nguyễn Tường Thụy không gửi cho tôi hay không gọi cho tôi. Thực sự thì có những điều xảy ra tại Hà Nội làm sao chúng tôi trực tiếp chúng tôi biết được. Hay chúng tôi có nghe qua tin tức, nữa là tin tức của nhà nước thì nó là tin láo thôi, tin giả thôi. Ngày 11 và ngày 16 tháng 3 năm 2000, tức là cách đây mấy tháng, anh ấy đã bị triệu tập lên để hỏi về cái gì đó chống nhà nước. Nguyễn Tường Thụy chỉ có bàn tay 5 ngón, hai cái 5 ngón, 10 ngón với một cây bút, làm sao chống được nhà nước, làm sao chống được một cái đảng bao nhiêu triệu người như vậy, bao nhiêu đảng viên như vậy. Cái việc bắt này nó chỉ là thời gian tính thôi. Lúc mà chưa bị bắt ấy, vào khoảng tháng 3 đấy, chị Phạm Thị Lân Tường Thụy có nghĩ là một ngày không xa chồng mình cũng sẽ đi vào nhà kho hay không? Chồng mình cũng sẽ bị bắt nó đưa vào nhà kho hay không, thưa chị Lân Tường Thụy?
Ra là những cái chuyện mà những cái người ấy mà gọi là nói lên sự thật ấy thì trước sau gì cũng bị chính quyền Việt Nam bắt. Cho nên là từ lâu rồi, khi mà anh ấy đã đi theo cái lý tưởng của mình thì anh ấy cũng gọi là cũng làm cái công tác tư tưởng cho vợ con, là xác định trước sau chắc là anh cũng sẽ bị bắt. Thế nhưng mà như thế thì nó cũng, khi bắt anh thì cả gia đình cũng hơi bị bất ngờ, tại vì nghĩ anh cũng nhiều tuổi rồi mà cũng chẳng làm cái điều gì mà có thể là làm tổn hại cho đến khi nhà nước Việt Nam này. chẳng qua là tất cả những cái điều mà anh ấy viết, anh ấy làm thì chỉ làm cho cái xã hội nó tốt đẹp hơn thôi, chứ cũng chẳng có cái gì gọi là chống. Nhưng mà cuối cùng rồi là em thì em nghĩ rằng chắc là anh ấy có gọi là cái sức mạnh siêu nhân, nên người ta sợ quá người ta phải bắt anh ấy. Ông làm được cái gì? Một người mà coi như chỉ có ngoài bút thôi, mà không chắc chắc trong tay thì làm được cái gì hại đến sinh tiền, mà sao sinh tiền thì phải bắt anh ấy bỏ vào tù. Một cái ông già 70 tuổi rồi. Vâng, anh đã hỏi nhìn tiếp đi ạ.
tôi đang ngồi tôi nghe để chị có người tâm tình với, có người quý mến chồng chị. Những lần đi biểu tình chống Trung Quốc, một phần nào đối với anh em chúng tôi người Việt Nam bên này máu cũng sôi sục lên vậy. Chống Trung Quốc là trong máu mình mà. Tôi đi học ở trong miền Nam cũng đã bao nhiêu năm cũng vẫn học như vậy, bao nhiêu năm lệ thuộc mà. Bao nhiêu năm nô lệ nó mà, làm sao không chống sao được. Từ năm 2011, 2012, 2013 gì đó không còn nữa. Sau 2011, 12 gì đó không còn nữa. Chị nhận xét thấy tâm tình của Nguyễn Tường Thụy, hay chị nhận xét thấy tâm tình của vợ chồng chị cho nó dễ nói đi. Như thế nào về không còn được đi chống Trung Quốc nữa, thưa chị Lân Tường Thụy?
Cái này thì em cũng thực ra mà hiểu sâu sắc thì em cũng không thể biết được bài anh chị nghe. Em chỉ gọi là từ trước đến nay thì em cũng không quan tâm lắm những cái việc của anh chị làm. Nên em chỉ có gọi là anh ấy làm em thấy những cái việc đấy là nó là chính đáng thôi thì em ủng hộ, chứ còn em cũng không tìm hiểu lắm. Nhưng mà bây giờ thực ra cho đến bây giờ thì em thấy là ở trong nước không còn, coi như là tất cả các cuộc biểu tình đều bị dập tắt hết rồi. Thế thứ thế nó cũng không được như trước kia nữa đâu anh. Thì những người nào mà dám đương đầu thì bắt hết là tù rồi. Còn những người còn lại thì cũng tất nhiên là đi tù thì ai cũng sợ rồi. Chẳng có ai một mày ở tù bằng thiên thu ở ngoài. Ai cũng phải sợ đi tù rồi. Nhưng mà chính quyền Việt Nam đúng là người gọi là đàn áp khốc liệt, bắt quá nhiều người. Đấy, bây giờ trong tù là chắc là nhiều lắm, em cứ sơ ra cũng phải mấy trăm người rồi. Còn ai nghe đâu, cho nên là bây giờ Việt Nam hầu như không có các cuộc biểu tình nào hết. Vài năm trở lại đây là coi như không, hầu như không có các cuộc biểu tình.
Người ta bắt
chị.
Nghe rõ, tôi đang chờ chị nói đấy, tôi không muốn cắt lời chị. tôi để cho chị theo dõi cái dòng tư tưởng của chị. Tôi nói với thương với chị như thế này này. Người ta lấy súng đạn để đàn áp, người ta lấy sợ hãi để đàn áp. Người ta tất cả những cái điều đó, nhưng mà những người tranh đấu cho dân chủ ấy, họ đều đã vượt qua được cái bước sợ rồi chị. Phạm Thành nhờ. Sao ạ?
Bắt hết rồi.
Tôi đếm 10 ngón tay của tôi. Tôi đếm những người can đảm, những người yêu nước Việt Nam, những người yêu quê hương Việt Nam đi đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, từ ông tướng đổ xuống, từ ông thứ trưởng của một bộ. Tôi muốn nhắc đến là tiến sĩ Trần Nhơn, là thứ trưởng Bộ Thủy Lợi, đã viết mấy ngàn câu thơ về Hồ Chí Minh cơ mà. Đã viết bao nhiêu bài báo về ngày 30 tháng 4 khốn nạn của miền Bắc giải phóng miền Nam á. Tất cả những người đi vào con đường tìm lại cái điều mà Đảng Cộng sản đã lừa, cái điều mà Cộng sản đã lừa đó là không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc. Đánh thắng trận này, đánh thắng Mỹ và Ngụy, ta sẽ xây lại bằng 10 lần trước. Mà nói đúng, nó Cộng sản nó nói đúng, không có gì quý hơn độc lập và tự do cho được cái đảng của nó thôi. Cộng sản nó nói đúng, khi đánh được Mỹ và Ngụy nó sẽ làm 10 lần tốt cho cái đảng của nó thôi. Chị thấy hình ở trên nói về bão lụt miền Trung. Tôi cũng có những rất nhiều thầy cô, các vị ở trong Hà Nội nói về bão lụt tại Hà Nội. Tất cả những cái điều mà gia đình chị phải trải qua, và nhất là bây giờ tôi có hỏi đến thì chắc chị cũng đau lòng lắm. Thôi cứ hỏi để nói cho nó vơi đi nhá. Bây giờ có người chồng cái cột trụ gia đình bị bắt rồi, cuộc sống của chị và hai ba người con như thế nào thưa chị, thưa chị Lân Tường Thụy?
Và tất nhiên là sau khi bắt anh chị thì người ta đưa vào trong Sài Gòn, và nhà em thì ở ngoài Hà Nội. Tính ra là mỗi lần đi gửi đồ là anh phải đi được cái chặng đường là 2.000 km, thế là quá là khó khăn. Ở nhà bây giờ thì hiện tại là có hai đứa cháu, một đứa là 18 tháng, một đứa là 16 tháng. Thế mà các con thì nó phải đi làm để nó lo cho cuộc sống của nó. Thế nên là mỗi lần đi là phải lại phải sắp xếp từ người để lên trông cháu thay để đi vào gửi đồ cho chị. Thế nên là nó rất là khó khăn. Về hoàn cảnh như thế là khó khăn rất là nhiều anh ạ. Nhưng mà cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Vì anh chị thì cũng mọi việc cũng đành phải khắc phục thôi. Còn thực ra là khi anh chị bắt là nó khó khăn lên rất là nhiều. Mọi vấn đề cuộc sống gia đình nó cũng bị đảo lộn. Nhất thiết là có anh chị ở nhà thì thôi, nói là đơn giản nhất là trong gia đình nhà, là các cháu là có ông ở nhà là bà cũng nhàn lên rất là nhiều. Bây giờ ông đi rồi thì là một mình bà là phải kiêm cả phần việc của ông nữa. Giờ lại cần phải lo đi thăm nuôi các thứ rồi là để cần thương anh ở trong tù, tất nhiên là quá khổ rồi. Cuộc sống ở trong tù thì nó cực kỳ khắc nghiệt luôn. Nên là nó nhiều cái nó nói chung là nói về khó khăn thì nó chồng chất luôn đấy ạ.
Tôi hỏi chị, tôi nghĩ đến những người trong hoàn cảnh như chị bây giờ. Tôi nghĩ đến những người trong hoàn cảnh cũng đã một lần phục vụ cho Cộng sản như anh Thụy ở đi bộ đội bây giờ. Ông Tổng trưởng đầu tiên, Tổng trưởng Tư pháp đầu tiên của Việt Nam lúc đó, Hồ Chí Minh mời, đó là luật sư Vũ Trọng Khánh. Nó cũng đi cho tới gần chết. Một người luật sư giỏi, hai bằng tiến sĩ, mới 20 mấy tuổi, luật sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, nó không đi cho tới chết. Một người cũng có thể như em của Thụy và của tôi, nhà thơ nổi tiếng Trần Mạnh Hảo đã viết một cái bài thơ về Ngụy Văn Thà, chúng ta hải quân oai hùng của Việt Nam Cộng Hòa, nói với tôi là nó không bóp chim em được, nó bóp chim con em anh ạ. Nó cũng đi cho tới chết. Tôi hỏi chị như vậy, tôi cũng sợ lắm, tôi cũng sợ cho chị lắm. Trịnh Bá Phương, chị biết Trịnh Bá Phương gì phải không thưa chị?
Dạ vâng ạ. Trịnh Bá Phương thì cũng gần nhà em, nên các cháu nó cũng quý vợ chồng em. Nó khi mà chưa bị bắt thì nó là anh chị đã bị bắt trước, thì cả hai mẹ con, cả Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Phương cũng rất là quan tâm đến anh chị, coi như là cũng như là về nhà luôn. Không có cái gì là gọi là sai cách cả. Em rất là thương với hoàn cảnh nhà chị Đa Phương. Còn lúc mà bắt ba người trong nhà luôn, đúng là họ quá tàn ác.
Đối với những người đấu tranh dân chủ, đối với những người như anh Thụy, như Trịnh Bá Phương, như Cấn Thị Thêu, hay tất cả những người khách mời của chương trình Từ Cách Đồng Bay này, hay những người yêu quê hương Việt Nam, đều là một gia đình cả thưa chị. Máu chảy ruột mềm mà. Tôi đã muốn thực hiện với chương trình này với chị lâu rồi, ngay từ sau khi anh Thụy bị bắt đó. Nhưng mà tôi để thời gian cho chị lắng đọng một phần nào trong tâm hồn, tôi để thời gian cho chị lắng đọng một phần nào, biết là mình bây giờ một mình phải lo hết tất cả mọi sự. Và những cái điều nếu mà tôi có nói hơn nữa thì tôi cũng nói, bố tôi vẫn nói là, bố tôi khi còn sống ông có nói là khi nếu muốn thương ai ấy, thì phải thương mình trước, muốn yêu ai ấy, thì phải yêu mình trước nhá. Không có Nguyễn Tường Thụy ở nhà. Bây giờ chỉ có một mình Lân. Tôi thích cái tên của chị đặt cho chị lắm, Lân Tường Thụy, tôi thích lắm. Anh Mạc Văn Trang anh nói là vợ Thụy nó là Lân ấy Minh ạ. Nó lấy cái tên là Lân Tường Thụy, tôi nói với anh tiến sĩ Mạc Văn Trang là I like it, tôi thích lắm. Nếu có cái dịp chị viết một đôi dòng cho Thụy, hay nếu có cái dịp ngày mai này đó, những người họ công an họ nghe cái buổi nói chuyện của tôi với chị, họ để cho chị đi thăm chồng chị đi. Nguyễn Tường Thụy cũng không phải là người ác đâu. Nguyễn Tường Thụy là người tốt với đảng mà. Nguyễn Tường Thụy đưa cả máu, đưa cả thân thể mình cho đảng mà. Nếu có được đi thăm thì Thụy nói chương trình Cánh Đồng Mây gửi lời thăm. Chúng ta đang vào, chị nói tôi cảm động, tôi đang cảm động quá, tôi đang xúc động, tôi không nói được nữa, tôi nói. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Tôi cảm ơn chị, Hà Nội bây giờ khuya rồi, gần 11 giờ rồi. Tôi cảm ơn chị khi tôi khơi lại những điều mà cần phải khơi trong ngày lễ tạ ơn. Tôi cảm ơn chị để khơi lại cái tình yêu nồng nàn của chị với Thụy đã gần 40 năm rồi. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, một lần nữa trong ngày lễ tạ ơn, chị có muốn nói điều gì nữa, chị nói đi. Chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa chị Lân Tường Thụy.
Vâng, em thì cũng lời cuối cùng em chỉ muốn là mọi người, cảm ơn tất cả mọi người, và cũng coi như là cũng có một chút gọi là muốn những cái người mà làm truyền thông như là anh Phan Đình chẳng hạn, hoặc là Đài Từ Cánh Đồng Mây, là cũng cất lên tiếng nói để làm sao để mà cũng là góp một cái chút nhỏ, một phần nhỏ để cho chính quyền Việt Nam là chiếm trả tự do cho anh Nguyễn Tường Thụy, và cũng gửi lời chúc sức khỏe tới anh Phan Đình Linh và Đài Từ Cánh Đồng Mây thật là nhiều sức khỏe và càng làm được rất là nhiều có ích để cho cái quê hương Việt Nam sớm có một cái gọi là đặc biệt tự do như là Bác Hồ.
Chúng tôi mất đường dây với chị Thụy, nhưng mà thưa chị thế này, chị sẽ nghe lại buổi nói chuyện này. Thưa chị, là mỗi giây phút trong đời sống của chúng ta là dấu lạ của tình thương và ân huệ Thượng Đế dành cho chúng ta. Đó chẳng phải là lý do chúng ta tạ ơn Chúa trong Việt Nam hay tại Hoa Kỳ này hay sao? Chị biết, tôi biết là phải nghèo hơn một chút để biết xin, phải yếu hơn một chút để biết cậy trông. Đối với bên Hoa Kỳ này, chúng tôi có những gia đình cả hai vợ chồng đều là giám đốc, cả hai vợ chồng đều là bác sĩ cả, có những anh em đều là gia đình đều là luật sư, kỹ sư cả, không ai phải cậy ai, xa rồi nhưng thương thiếu, không ai phải dựa vào ai. Cũng như Đảng Cộng sản vậy, nó đã tuyên bố, nó đã tuyên truyền đưa Nguyễn Tường Thụy đi vào đánh cho Đảng, trông thực dân. Cũng có những người Việt Nam chúng tôi đến Hoa Kỳ này vượt biển, vượt HO, tất cả trông cậy vào ai, dựa vào ai ngày hôm qua. Arcvision và Quyền Nhi đã cho quyền, những người đã cho quyền sinh sống cho Đảng. Arcvision và những người đã làm cho Đảng vinh quang. Có bao người bây ngày hôm nay, có bao nhiêu người như ngày hôm nay cần vào ta để có chỗ dựa, cần vào ta để có chỗ trông cậy. Mùa tạ ơn đầy đủ, đừng quên. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị Lân Tường Thụy, Phạm Thị Lân đã đến với chương trình này tâm tình cho chồng, đã đến với chương trình này để nói đến sự đau đớn của một người vợ, của một gia đình bi kịch, đau đớn. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với chị và gia đình, và chúng tôi cũng mong rằng Đảng Cộng sản đang nghe chương trình này thả tự do cho Thụy, hãy đưa Thụy ra tòa. Chúng tôi sẽ gặp chị lại trong những chương trình kế tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần tạ ơn thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt chị Phạm Thị Lân, Lân Tường Thụy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bà Lân Tường Thụy. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.